Đây là chương trình Về Với Chân Tâm do Trọng Nghĩa và Mộng Lan thực hiện, được phát thanh mỗi tuần một lần. Chương trình Về Với Chân Tâm nhằm gửi đến quý thính giả những bài viết giá trị mà Trọng Nghĩa và Mộng Lan đã sưu tầm được trên các tạp chí và sách báo Phật giáo. Mục đích là cố gắng đem đến ít nhiều lợi lạc về mặt tâm linh và tinh thần cho quý thính giả, đặc biệt là quý đồng hương Phật tử.
Trọng Nghĩa và Mộng Lan xin nguyện đem công đức này hồi hướng đến tất cả chúng sanh, hữu tình cũng như vô tình trong Pháp giới, và xin nguyện cầu chư Phật, chư Bồ Tát từ bi gia hộ cho quý thánh giả cùng gia quyến được thân tâm an lạc và những nguyện lành như ý.
Trong chương trình Về Với Chân Tâm hôm nay, Trọng Nghĩa và Mộng Lan một lần nữa rất vinh dự để đón tiếp Thầy Thích Nguyên Tạng, Đại Đức Thích Nguyên Tạng đến từ Melbourne, Úc Châu.
Sau đây là đôi nét về Đại Đức Thích Nguyên Tạng. Đại Đức Thích Nguyên Tạng sinh năm 1967 tại thành phố Nha Trang, Việt Nam. Xuất gia vào năm 1980, thọ Sa Di năm 1985, thọ Cù Túc Giới năm 1988. Đại Đức Thích Nguyên Tạng tốt nghiệp sư phạm ngành ngoại ngữ Anh năm 1995, tốt nghiệp cử nhân Phật học năm 1997, đến định cư tại Melbourne, Úc Châu và là phó trụ trì của tu viện Quảng Đức từ năm 1998. Đại Đức Thích Nguyên Tạng cũng là người sáng lập và làm chủ biên trang nhà quangduc.com từ mùa Phật Đản năm 1999, và Đại Đức cũng là tác giả, dịch giả của 10 tập sách như Chết và Tái Sinh đã được tái bản vào năm 2007,
Phật Giáo Khắp Thế Giới,
Pháp Sư Tịnh Không, Người Truyền Bá Giáo Lý Tịnh Độ,
Từ Bi và Nhân Cách,
Pháp Ngữ của Hòa Thượng Tịnh Không,
Hỏi Hay, Đáp Đúng,
Các Bộ Phái Phật Giáo ở Ấn Độ,
Một Tôn Giáo Hiện Đại,
Sức Mạnh của Lòng Từ,
Triết Học Phật Giáo Ấn Độ,
và Thuyết Luân Hồi và Phật Giáo Tây Phương.
Đây là lần thứ ba Đại Đức Thích Nguyên Tạng đến Hoa Kỳ Hoằng Pháp cùng với Phái Đoàn Hoằng Pháp của Thượng Tọa Phương Trượng Chùa Viên Giác, Đức Quốc, tức là Thượng Tọa Thích Như Điển.
Chúng con là Trọng Nghĩa Mộng Lan xin kính chào Đại Đức Thích Nguyên Tạng. Chúng con rất là vinh dự được tiếp đón Thầy trong phòng vi âm của chúng con trong chương trình Về Với Chân Tâm. Và chúng con được biết là trong chuyến Hoằng Pháp này, Thầy đã giảng về đề tài Thân Trung Ấm trong các buổi thuyết giảng. Nay xin Thầy có thể cho thính giả của chương trình Về Với Chân Tâm nghe sơ lược về bài giảng này, thưa Thầy.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con kính lễ Chư Tôn Đức Tăng Ni đang nghe đài, cũng như là kính chào quý đồng hương Phật tử của chương trình Về Với Chân Tâm do anh chị Mộng Lan, Trọng Nghĩa thực hiện. Chúng ta đang ở trong cái thời gian là Phật Đản năm 2008, tức là chúng ta đang tổ chức kỷ niệm Phật Đản lần thứ 2632. Thì trong chương trình Về Với Chân Tâm trong tuần này thì theo như yêu cầu thì chúng tôi xin trình bày sơ lược về chủ đề Thân Trung Ấm. Thân Trung Ấm là một cái loại thân không có xác thịt, là một cái loại thân vô hình, invisible body. Tại sao nói là thân? Là bởi vì cái thân này nó có đầy đủ cái sự thấy, sự nghe, sự hiểu biết nhưng mà không có xúc chạm được mà thôi. Tức là thân Trung Ấm này xuất hiện sau khi mà con người bỏ lại cái thân ngũ uẩn này trên thế gian này. Thần thức chúng ta còn tồn tại để mà đi đầu thai hoặc là đi tái sinh. Có hai hạng người đó không ở trong thân Trung Ấm. Thứ nhất là những người đã tu tập, đã đạt được giác ngộ và giải thoát. Sau khi mà tắt thở đó thì họ liền thấy một cái luồng hào quang, là cái luồng quang minh. Cái ánh sáng của luồng quang minh này đó là nó chói lọi hơn ánh sáng của mặt trời. Thì những người mà tu tập đạt được giác ngộ đó, họ sẽ nhập vào cái luồng hào quang này để mà đi vãng sanh. Đó, thì chúng ta thường á, trong kinh nói là chúng ta không có đủ cái khả năng để mà nhập vào cái luồng hào quang này. Bởi vì chúng ta tu chưa tới. Chúng ta thấy cái ánh sáng này thì chúng ta sợ hãi và chúng ta ngất xỉu. Thì chúng ta rơi vào trong trung ấm thân. Hạng người thứ hai đó không có ở trong trung ấm thân là những người tạo tội cực ác. Là giết cha, giết mẹ, giết A-la-hán, phá hòa hợp tăng và làm cho thân Phật ra máu. Thì những người này sau khi tắt thở xong thì họ liền đọa xuống ba đường ác, tức là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, không ở một giờ phút nào trong trung ấm thân. Còn những người tu chưa đạt được giác ngộ giải thoát, những người tạo ác chút đỉnh gọi là, thì sẽ ở lại ở trong thân trung ấm. Đó, thì thân trung ấm là một cái loại thân mà chúng ta còn tồn tại trong vòng 49 ngày, thì đó là cái con số ước lệ để mà sau đó tìm cái sự đi tái sinh hoặc là đầu thai phù hợp theo cái nghiệp của mình. Nghiệp thì không có sẵn. Theo cái nhìn của Đạo Phật thì nghiệp chỉ có khi nào do chính mình tạo. Và khi mình tạo nghiệp xong rồi thì chính cái nghiệp đó, đó nó sẽ trở lại, nó dẫn dắt mình, nó control mình, nó điều khiển mình để mà mình đi đầu thai hoặc là đi tái sinh. Ngay trong đời sống này mình đã tạo ra cái đời sống khác rồi. Ngay trong đời sống hôm nay mình đã chuẩn bị cho một cái đời sống khác rồi. Sau khi chết thì mình chỉ dọn ở bên đó, chứ không phải sau khi chết rồi mình mới có một đời sống khác. Cho nên trong Đạo Phật là khuyên tất cả quý Phật tử rằng mình phải tu tập những cái điều lành, lánh những điều dữ, tu nhân tích đức ngay trong đời sống hiện tại này. Bởi vì nếu mà mình không tu, tạo một cái điều ác trong đời sống này, một cái lời nói ác vừa thoát ra khỏi cửa miệng thì một cái quả báo đắng cay nó đã có rồi, nó chỉ trực chờ mình tới rồi. Mình làm một cái hành động bất thiện thì một cái quả là bất hạnh đang trực chờ mình đâu đó rồi. Chứ không phải là sau khi mình chết thì cái sự bất hạnh, cái sự khổ đau nó mới tới với mình. Chúng tôi sẽ nói về một chút về cái danh từ ha. Những người nào mà chưa quy y Tam Bảo, chưa có thọ trì ngũ giới, mà sau khi chết thì những người này được gọi là vong linh. Vong là mất. Vong là mất thì những người này mất đi cái cơ hội tu hành, mất đi cơ hội tu tập, mất đi cơ hội làm những điều lành, lánh những điều dữ. Sau khi mất thì những người này được gọi là vong linh. Một cái người thứ hai sau khi chết, sau khi qua đời thì được gọi là hương linh. Hương ở đây là chỉ cho hương thơm của đức hạnh, hương thơm của sự tu tập, hương thơm của giác ngộ. Thì những người này đó là những người đã quy y Tam Bảo, đã thọ trì ngũ giới. Cho nên sau khi chết thì hương thơm của sự tu tập này còn lưu lại, thần thức mình còn lưu lại để mà đi đầu thai hoặc là đi tái sanh hoặc là thác sanh về cõi giới an lành. Thì sau khi chết những người này được gọi là hương linh. Hạng người thứ ba sau khi chết thì được gọi là chân linh. Thì đây là chỉ cho những người đã xuất gia mà đã thọ giới sa di rồi. Chân là ngay thẳng, chân thật. Đây là những người đã chọn cho mình một cái con đường chân chánh ngay thẳng. Từ đây mà hướng về cái lộ trình giác ngộ và giải thoát, chứ không có phải thối lui trở lại. Cho nên sau khi chết thì những người này được gọi là chân linh hay là chân linh theo người miền Bắc gọi. Hạng người thứ tư sau khi chết thì được gọi là giác linh. Thì đây là chỉ cho các vị xuất gia thọ giới cụ túc trở lên, các vị đại đức, các vị sư cô, các vị thượng tọa, các vị hòa thượng giác ngộ từng phần trên cái lộ trình tu tập của mình. Cho nên sau khi chết thì các vị này được gọi là giác linh, chứ không gọi là chân linh, không gọi là hương linh, cũng không gọi là vong linh. Thì có bốn loại linh như vậy, thế cho nên quý Phật tử đồng hương nghe và quý vị ghi nhớ để hiểu. Thì chết có hai cái chết khác nhau. Thứ nhất là cái chết lâm sàng. Chết lâm sàng là cái chết xảy ra sau khi mà não bộ của mình ngừng hoạt động, phổi ngừng thở, tim ngừng đập, thân nhiệt hạ xuống, tứ chi lạnh cứng và cái thủ tục tiếp theo là giấy khai tử được ký. Thì đứng trên cái phương diện bình thường thì mình thấy con người này đã chết. Nhưng mà đứng trên cái con mắt của người đệ tử Phật thì người này vẫn chưa chết, là bởi vì thần thức của người này vẫn còn lưu lại ở trong thân uống này. Cho nên mình tránh cái việc tiếp xúc trên thân phần của người thân của mình sau khi người đó tắt thở từ 4 cho tới 8 tiếng đồng hồ. Bởi vì trong cái thời gian này đó mình tiếp xúc vào thân phần của họ đó, thì cái cảm giác đau đớn của họ giống như là hàng trăm hàng ngàn cái kia mà đâm vào trong người của họ. Cho nên mình phải có một cái thời gian nhất định để cho họ thiền định, niệm Phật, để mà cái thần thức thoát ra khỏi thân xác trong vòng 48 tiếng đồng hồ theo giáo lý của người Tây Tạng, tức là qua lời dạy của Ngài Padmasambhava, tức là Ngài Liên Hoa Sanh. Còn Việt Nam mình á, trung bình là để 8 tiếng đồng hồ là đủ. Rồi sau đó mình mới tiến hành cái công việc tắm rửa, thay đồ, cũng như là khâm liệm cho thân nhân của chúng ta. Cho nên trong vòng 48 tiếng hoặc là 8 tiếng đồng hồ mà mình tiếp xúc vào thân phần của thân nhân chúng ta thì họ sẽ đau đớn và tức giận. Thì chính cái sự đau đớn tức giận này sẽ dẫn dắt cái thần thức của họ đi vào cái nơi tối tăm, thì rất là tội nghiệp cho họ. Cho nên là chúng ta nhớ là có hai cái chết xảy ra. Thứ nhất là chết lâm sàng, và thứ hai là cái chết thật sự, gọi là cái chết tâm thức. Thì ở trong kinh điển đó, có đúc kết là một cái bài kệ để chúng ta biết những cái vị trí của thần thức chúng ta đi vào trong các cái cõi giới. Đảnh thánh, nhãn sanh thiên, nhân tâm, ác quỷ phúc, bàn sanh, tắc cái ly, địa ngục cước tâm xuất. Thì một cái người mà qua đời đó, trong vòng 3 tiếng đồng hồ sau thì cái hơi nóng nó tụ lại ở một cái điểm trên thân phần của chúng ta. Tất cả đều lạnh cứng hết. Chỉ có một hơi nóng tụ lại ở trên thân phần của chúng ta thì mình căn cứ trên cái địa điểm đó thì mình biết là người này thác sanh về đâu. Cái câu thứ nhất là đảnh thánh nhãn sanh thiên. Đảnh là cái đỉnh đầu. Đảnh thánh tức là những người nào mà nóng trên đỉnh đầu trong vòng 3 tiếng đồng hồ sau khi tắt thở thì mình biết người này đã vãng sanh. Người này đã thác sanh về cõi Phật, cõi Bồ Tát, Thanh Văn và Duyên Giác, tức là bốn cái cõi thánh. Bốn cõi thánh. Như là sư bà Đức Viên của chúng ta ở đây là sư bà Thích Nữ Đàm Lựu. Qua đời cách đây mấy năm thì sau khi viên tịch thì sư bà 3-4 tiếng đồng hồ sau thì các đệ tử đã phát hiện là hơi nóng ở trên đỉnh đầu của sư bà. Và sư bà là một cái người rất là nổi tiếng là xây dựng cái nền chùa Đức Viên bằng những lon coca và những tờ báo cũ. Tức là một thân nữ liễu yếu tơ gầy như vậy mà sư bà phải lái xe đi vào trong shopping để mà lượm từng cái lon coca đi về bán để mà xây dựng cái nền chùa. Thì quý Phật tử ở tại Mỹ này có dịp thì nên về thành phố San Jose để mà thăm sư bà, đảnh lễ sư bà. Sư bà sau khi viên tịch, nóng trên đỉnh đầu và sau khi mà hỏa táng thì sư bà đã để lại một trái tim và rất là nhiều xá lợi. Thì đây là một cái điều rất là đặc biệt. Ở Việt Nam chúng ta thì chúng ta biết là Bồ Tát Quảng Đức là sau khi tự thiêu vào năm 1963 thì để lại trái tim. Và ở hải ngoại thì có sư bà Đức Viên thì để lại một trái tim rất là rõ ràng. Đây là một cái bằng chứng sống về cái việc vãng sinh của sư bà Đức Viên. Đảnh thánh nhãn sanh thiên tức là nóng ở trên đầu là chúng ta thác sanh về cõi Phật, cõi Bồ Tát, Thanh Văn và Duyên Giác. Đó là bốn cõi thánh. Là những người này thác sanh về cõi thánh, cõi Phật là không còn tái sanh trở lại trong các cõi luân hồi. Tức là sáu cái cõi luân hồi, tức là cõi trời, cõi người, Atula, địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Cái đó là lục phàm, ở phía trên là tứ thánh, gộp chung lại là thập pháp giới. Con người mà sống trong cái cõi giới ta bà này, sau khi qua đời thì sẽ thác sanh về một trong 10 cõi giới đó. Như hồi nãy chúng tôi nói là sau khi tắt thở, thì những người nào mà thác sanh về bốn cái cõi giới trên này là những người đó sẽ thấy một cái luồng hào quang, một cái luồng quang minh xuất hiện. Tích tắc là họ nhập vào cái luồng hào quang để mà đi tái sanh. Thì cái luồng hào quang này sẽ ngưng lại để chúng ta có đủ thời gian để mà nhập vào đó, để mà đi tái sanh. Thì cái luồng quang minh này ngừng lại chúng ta thì trong kinh mô tả là sẽ là như là thời gian của một bữa ăn. Một bữa ăn thì thời gian nửa tiếng 45 phút hay là 2 tiếng hay 3 tiếng tùy theo cái nghiệp của mỗi người. Chứ cái thời gian một bữa ăn không nhất định. Cái thời gian giống như là cõi người của chúng ta. Cái đó là cái phần thác sanh về cõi thánh. Đảnh thánh nhãn sanh thiên. Nóng ở khu vực cặp mắt thì những người này thác sanh về cõi trời. Sau khi chết 3 tiếng đồng hồ sau mà cái hơi nóng tụ lại ở trên cặp mắt từ trán trở xuống thì những người này sẽ thác sanh về cõi trời. Cõi trời thấp nhất trong dục giới là cõi trời Tứ Thiên Vương. Tức là một ngày một đêm ở tại cõi trời Tứ Thiên Vương thì bằng 18.000 năm ở cõi người của chúng ta. Trên cõi trời Tứ Thiên Vương là cõi trời Đao Lợi. Cõi trời Lợi là nơi mà Đức Phật Thích Ca đã về đó để mà thuyết kinh Địa Tạng độ cho thân mẫu của Ngài. Thì cõi trời Đao Lợi nó là một ngày một đêm ở trên cõi trời Đao Lợi là bằng là 36.000 năm ở cõi người của chúng ta. Tức là cái tuổi thọ ở các cõi trời nó khác với cõi người của chúng ta. Là bởi vì cái môi trường sống ở đó lúc nào nó cũng yên ổn, lúc nào nó cũng an lạc, nó trong sạch. Cho nên cái tuổi thọ nó kéo dài thôi. Còn cõi người của chúng ta thì luôn luôn là ô nhiễm. Lúc nào mà cũng thải khí độc tham sân si mà làm cho con người đau khổ. Và chính cái sự khổ đau nó làm cho cái tuổi thọ mà nó giảm xuống thôi.
Kính thưa Thầy, như vậy thì khi mà được vãng sanh lên cõi trời như Thầy đang còn trình bày đó, thì có bao giờ những người ở trên cõi trời Đao Lợi cũng như là cõi trời Tứ Thiên Vương mà làm một cái lỗi gì đó để mà phải trở lại, để mà làm người hoặc là làm một cái kiếp sống nào đó không thưa Thầy?
Theo lời Phật dạy đó, thì cái các cõi trời đó không phải là cái mục đích cuối cùng của người đệ tử Phật. Thì do kiếp này mình tạo phước, mình tu đức. Cho nên là mình có phước thì mình thác sanh về cõi trời. Nhưng mà khi mình phước mình hết rồi thì mình vẫn rơi rút xuống ở cõi người trở lại. Cái nơi đó không có gì chắc chắn. Bởi vì cõi trời dục giới cõi trời sắc giới và cõi trời vô sắc giới thì vẫn nằm trong vòng sanh tử luân hồi, chứ chưa thoát ra khỏi. Cái nơi đó vẫn là chịu cái sự chi phối của vô thường, chịu cái sự chi phối của khổ đau. Thì những cái người ở cõi trời thì họ được phước thôi. Họ được phước là họ có cái sự sung sướng ở trong cái cảnh giới của họ, trong cái cõi giới của họ. Nhưng mà khi mà hết phước rồi thì họ vẫn rơi rớt xuống ở dưới cõi người, giống như là chúng sanh ở trong cõi người của chúng ta mà thôi.
Thưa Thầy, lúc cái phần đầu Thầy có giải thích thì con có ghi xuống một câu hỏi con muốn xin được hỏi Thầy đó. Tức là làm sao mình biết mình chết, thưa Thầy? Chẳng hạn như có những người bị bệnh mà đau đớn quá thì bác sĩ phải cho cái thuốc chích để mà làm dịu cái cơn đau xuống. Hoặc là khi họ chết thì họ đã bị vào coma và sau đó hơi thở yếu dần và họ mất đi đó. Hoặc là có những cái tai nạn bất ngờ mà chết trong tích tắc thì làm sao mà thần thức biết được là mình đã chết? Tại vì giống như khi chúng ta nằm mơ, chúng ta đâu có biết là chúng ta đang nằm mơ và những cái gì chúng ta sống trong cái giấc mơ đó, nó có khi nó là một cái cơn ác mộng rất là kinh khủng, để mà khi chúng ta bừng tỉnh dậy chúng ta mới biết là mơ, và chúng ta nghĩa là tim nghĩa là còn đập mạnh và nghĩa là mồ hôi thì toát ra. Thì xin Thầy có thể giải thích làm sao mà chúng ta biết được mà khi chúng ta chết, nếu chúng ta không phải là chẳng hạn như những người Phật tử thì khi chết thì có lễ cầu siêu thì có thể là linh hồn được dẫn dắt để mà hiểu là mình đã chết. Còn có những cái có những tôn giáo mà không có giải thích thì làm sao cái người biết chết được, biết được là mình đang chết để mà không còn bám víu nữa, thưa Thầy?
Và câu trả lời đó của Đại Đức Thích Nguyên Tạng sẽ trở lại với quý thính giả trong chương trình Về Với Chân Tâm kỳ tới. Mời quý vị nhớ đón nghe.
Có bao giờ anh nghe tiếng côn trùng nức nở dưới khe đất bụi cây trong đêm tối đọa đầy? Có bao giờ anh thấy bóng chim lẻ loi bay khóc kêu thương tìm bạn trong gió lộng trời mây? Có bao giờ anh nghe những đêm dài khắc khoải nỗi nhung nhớ đầy vơi quê mẹ ấm tình người? Có bao giờ anh thấy sóng xa bờ đêm nay lá rơi thu trở lại chuông mõ chùa còn say? Hãy cho nhau niềm vui, hãy cho nhau an lành.
Và đó là Sự Sống, thơ của Tuệ Kiên qua phần soạn nhạc của nhạc sĩ Võ Tá Hân. Bảo Yến vừa trình bày, tuyển chọn trong CD ca khúc Võ Tá Hân 22.
Quý thính giả và quý đồng hương Phật tử muốn nghe lại chương trình Về Với Chân Tâm này, xin trực tiếp gọi cho Trọng Nghĩa và Mộng Lan ở số điện thoại 714-713-4089, 714-713-4089. Quý thính giả cũng có thể vào thăm trang nhà của Trọng Nghĩa và Mộng Lan theo địa chỉ www.trongnghiamonglan.com.
Cảm ơn sự theo dõi và lắng nghe của quý thính giả. Trọng Nghĩa và Mộng Lan xin hẹn quý vị vào chương trình Về Với Chân Tâm lần tới.
xin nguyện chúng sinh thể theo đạo cả phát lòng vô thường, từ quy
đều chọn thành Phật đạo.